xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa vì trong sự yêu thương của Ngài, buổi sáng hôm nay Chúa lại cho các con cái của Chúa cùng đến để chúng ta có thể thờ phượng Chúa ở trong đền thờ, và cũng hoan nghênh những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng, chúng ta có thời gian để cùng hiệp chung với hội thánh trong thời gian thờ phượng buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau lời của Chúa và chủ đề là khi ma quỷ ức hiếp. Làm thế nào ma quỷ có thể ức hiếp những người con của Đức Chúa Trời? Vào ngày 31 tháng 3 của năm 1911, có khoảng chừng 100.000 người dân đã họp nhau ở tại thành phố Belfast của nước Á Nhĩ Lan. Một chiếc tàu gọi là lớn của thế kỷ, chiếc tàu này dài 882 feet, cao 175 feet và nặng là 46.000 tấn. Chiếc tàu đó được mang tên là Titanic. Theo như dự trù của tất cả những nhà kiến trúc sư đã thiết kế ra chiếc tàu này, người ta đã đặt cho cái chiếc tàu này một cái biệt hiệu, đó là không thể chìm đắm được. Người ta tin chắc như vậy, với mọi sự tính toán thì chiếc tàu Titanic sẽ là một chiếc tàu không thể nào chìm đắm được. Nhưng rồi một năm sau đó, ngày 14 tháng 4 năm 1912, thì người ta đã cho chiếc tàu này khởi hành từ Southampton của nước Anh, bắt đầu di chuyển qua thành phố New York của nước Mỹ. Và khi chiếc tàu vừa chỉ mới khởi hành được một thời gian ngắn thôi, thì đã đụng một cảng băng ngầm nằm ở dưới biển Newfoundland và đã làm chìm những chiếc tàu đó, làm cho hơn 1.500 người hành khách ở trên tàu và thủy thủ đoàn đều chết hết. Người ta cho rằng có lẽ là tại thuyền trưởng E.J. Smith đã cho chạy cái chiếc tàu với một cái vận tốc nhanh quá. Về sau này, khoảng chừng năm 2004, thì một nhà kiến trúc sư là ông Robert Ashin II đã giải thích rằng cái khoang đựng than bên dưới của chiếc tàu nó đã bị bốc cháy trong cái lúc tàu cố gắng chạy nhanh quá thì nó đã phát hỏa. Dù cái lý do có thể suy nghĩ là phía bên ngoài hay lý do có thể là phía bên trong của chiếc tàu, nhưng có một cái vấn đề chính đã xảy ra, đó là cái người phụ trách về vô tuyến của chiếc tàu đã nhận được cái biển đồ cho biết rằng cái đường chiếc tàu đi qua nó sẽ phải trải qua một cái vùng có băng ngầm. Người này đã nhận cái biển đồ đó và cũng đã ghi xuống, nhưng cuối cùng thì đã không trao lại cho người có trách nhiệm. Khi mà người ta đã biết được là tàu đang đi qua cái vùng có băng ngầm thì nó trễ quá rồi. Thưa quý vị, hội thánh của chúng ta ngày hôm nay được gọi là hội mà các cửa âm phủ không thể thắng được. Khi Chúa Giê-xu của chúng ta Ngài xây dựng hội thánh thì Ngài nói rằng hội thánh là hội mà các cửa âm phủ không thể thắng được. Nhưng có thể tôi hay các ông bà anh chị em là những người đã không làm trọn được cái trách nhiệm của mình, và ma quỷ đã có thể chen lấn vào trong hội thánh mà tạo một sự ức hiếp vào trong hội thánh. Lời của Chúa khích lệ cho chúng ta ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 13 chọn làm câu gốc, nói rằng hãy nhận lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể chống cự nổi trong ngày gian khổ. Chúng ta sẽ không thể nào chống cự lại với ma quỷ nếu chúng ta không chịu trang bị vũ khí của Đức Chúa Trời. Và ở đây Phaolô còn khích lệ là phải trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời nữa. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta trong những ngày mà chúng ta có điều kiện để chúng ta có thể trang bị vũ khí của Đức Chúa Trời, thì xin Chúa cho chúng ta hết lòng, hết sức của mình để chúng ta sẽ không mắc kế của ma quỷ, và rồi hội thánh của Chúa và con dân của Chúa có thể sẽ bị sự ức hiếp của ma quỷ. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa giải thích lời của Ngài cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Tôi xin phép cầu nguyện. Chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Ngợi khen Chúa Giê-xu bởi vì khi Ngài đã thiết lập ra hội thánh của Chúa trên đất, Ngài biết rõ tất cả những dữ kiện gì có thể xảy ra với hội thánh của Ngài, với mỗi cá nhân của chúng con. Và Chúa cũng chỉ cho chúng con cái phương cách làm thế nào chúng con có thể thắng hơn được mọi thứ quyền lực của sự tối tăm. Chúa ơi, xin cho chúng con lấy lời Chúa trở thành nghiêm trọng trong đời sống của chúng con, và mỗi chúng con có thể biết được trách nhiệm của mình, để khi chúng con đi ở trên đường phước thì chúng con vẫn luôn luôn là những người sẽ bày tỏ được sự sống tươi mới của Chúa, cho dù rằng con đường chúng con đang đi, chúng con có thể đang đi ở trong trũng khóc lóc đi nữa, thậm chí chúng con có thể đi ở trong thung lũng của sự chết, thì chúng con cũng chẳng sợ tai họa nào, bởi vì Chúa ở cùng của chúng con. Xin Chúa ban phước cho chúng con buổi sáng hôm nay học lời của Đức Chúa Trời với những nguyên tắc thuộc linh mà Chúa muốn nhắc nhở, khuyên bảo, dạy dỗ và sửa lại từng cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con thấy được đường lối của Đức Chúa Trời, để chúng con sống trọn được trách nhiệm của mình ở trước mặt Chúa trong những tư cách của một người con Chúa trên đất. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thời giờ này cho Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc ở trong sách Sa-mu-ên nhất đoạn 13 từ câu 16 cho tới câu 22 đã ghi ra một cái tình trạng của dân sự Chúa mà chúng ta nghĩ nó vừa buồn cười vừa không thể chấp nhận được, nhưng mà nó đã là một sự thật. Có ba điều mà chúng ta sẽ học với nhau trong phần Kinh Thánh này để thấy rằng ma quỷ nó có thể ức hiếp hội thánh của Chúa bằng cách nào. Cái cách thứ nhất đó là ma quỷ gây chia rẽ lực lượng. Cái cách thứ hai là ma quỷ cấm trang bị vũ khí. Và cách thứ ba đã là hài lòng với hiện tại. Chúng ta hãy suy gẫm điều đầu tiên, ma quỷ gây chia rẽ lực lượng như thế nào. Trong câu 16, nói rằng vua Saul với con trai là Jonathan và đám quân còn lại đóng tại Geba thuộc xứ Benjamin, trong khi quân Philippines đóng tại Mikma. Một đạo quân từ trại Philippines đi ra cướp phá, chia thành ba toán. Một toán đi về hướng Opra thuộc xứ Suan, toán thứ nhì đi về hướng Bethoron, và toán thứ ba đi về hướng biên giới trên con đường nhìn xuống trũng lên cầu về phía sa mạc. Tôi mời quý vị cùng xem cái bản đồ ở trên đây để chúng ta có thể thấy được cái phương cách mà người Philippines đã tấn công người Israel như thế nào. Đạo binh của Saul đang đóng ở tại vùng đất Benjamin, và cụ thể đó là vùng đất Gilgal, tức là cái vùng đất ngay ở trên biển chết. Đây là vùng đất Gilgal. Đạo binh của người Philippines đã túa ra và chia ra làm ba cái vùng. Vùng thứ nhất được gọi là Opra. Opra nó là một cái thành phố nằm về phía bắc Gilgal, nó nằm ở tuốt phía trên này. Ngày xưa Opra này là thành phố nơi mà ông Gideon sinh sống. Một đạo binh thứ hai chia ra ở cái vùng Bethoron. Bethoron là cái vùng đất nằm ở chỗ này và tấn công từ phía tây vào. Và đạo binh thứ ba thì tấn công từ phía bên này của sông Giô-đan, tức là cái vùng Sodom và Gomorrah cũ bên phía đông của sông Giô-đan tấn công qua. Như vậy chúng ta thấy quân Philippines chia ra làm ba đạo binh. Một đạo binh từ phía đông tấn công qua, một đạo binh từ phía tây tấn công trở lại, và một đạo binh từ phía bắc tấn công xuống. Có lẽ sự khôn ngoan của người Philippines là làm thế nào chia rẽ cái lực lượng Israel, càng bị phân hóa chừng nào càng tốt chừng đó. Khi Saul khởi động cho cái cuộc chiến này, ở trong đoạn 13 câu 2 nói rằng là Saul chọn 3.000 quân ở trong dân. Ông giữ 2.000 quân và trao 1.000 quân cho con trai của mình giữ. Và chính họ khởi động cái cuộc chiến này để chống lại người Philippines. Không hiểu Saul có nhìn biết được cái thực lực cụ thể của người Philippines hay không. Ở trong đoạn 13 câu thứ 5 thì nói rằng người Philippines có khoảng chừng 3.000 chiến xe gỗ. Thực sự thì cái con số này nó là 3 vạn. Ở trong cái bản Kinh Thánh tiếng Anh cũng như là bản cũ của chúng ta có nghĩa là 30.000 chiếc xe gỗ, 6.000 kỵ binh. Còn bộ binh thì đông như sao ở trên trời, như các cái dưới biển vây quanh. Như vậy chúng ta thấy cái thực lực mà ông Saul đem binh để đi đánh người Philippines thì đúng là không biết mình và cũng không biết người, phải không? Mình thì chỉ đem có 3.000 quân thôi, trong khi nội chiến xe của kẻ thù là đã gấp 10 rồi, chưa tính tới kỵ binh. và chưa tính tới lính đánh bộ nằm khắp nơi ở trong vùng này. Và khi mà đối diện với kẻ thù như vậy đó, thì người Israel họ hoảng sợ. Lý do nào mà làm cho họ khởi động đánh binh? Ở trong câu 4 thì nói rằng là người Israel nghe tin vua Saul giết được tổng trấn của Philippines, thì họ bị người Philippines căm thù, cho nên họ tập hợp lại và cùng với Saul để đối đầu. Có một cái tin vui, nhưng cũng có một cái tin làm cho họ lo sợ. Tin vui đó là giết được tổng trấn của người Philippines. Nhưng lo sợ đó là bây giờ thấy đạo binh của người Philippines quá đông. Và chính vì cái chỗ quá đông này, ở trong câu 6 nói rằng khi mà họ thấy quân thù đông như vậy, quân thù tràn tới siết chặt họ, thì bắt đầu họ chạy trốn ở trong hang, trong bụi, trong gành đá, trong mồ mả, trong hầm hố. Thưa quý vị, đã đánh chưa? Chưa đánh trận nào hết. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy kẻ thù đông quá thì bắt đầu hoảng sợ. Và vì cái hoảng sợ này nè, mà qua cho đến câu thứ 15 phần B nói rằng vua Saul kiểm tra lại quân số thì chỉ còn có 600 người thôi. Đem đi 3.000 người đó là ít rồi so với quân địch. Mà bây giờ vì sợ bỏ chạy hết, chỉ còn có 600 người ở lại đây thôi. Mà trong 600 người này lại không có vũ khí, làm sao mà chiến đấu đây? Rất là lạ lùng. Dân Philippines đã chia ra làm 3 đạo binh. 3 đạo binh này đi theo 3 hướng. Và Đức Chúa Trời dùng 3 cái hướng đạo binh này để nhắc nhở cho người Israel nhìn thấy một điều quan trọng. Cái hướng đầu tiên đó là cái hướng từ Opra, tức là từ phía Bắc đúng. Opra theo như sách các quan sát đoạn 8 câu 27 thì đó là thành phố của ông Gideon. Gideon xuất thân từ thành phố Opra này. Chúa đã dùng Gideon để tranh chiến với là người Madian và giải phóng dân Israel trong thời kỳ bị người Madian bức hiếp, thời kỳ của sách các quan sát. Trong trận chiến đó thì ông Gideon có làm một cái bản ephod, là một vật mà người ta dùng để cầu khấn ý muốn của Đức Chúa Trời, để biết là Chúa muốn con đi đánh hay Chúa muốn con không đi đánh. Cho nên nhờ cái bản ephod đó, ông Gideon tương giao với Đức Chúa Trời và Chúa chỉ cho ông ở trong những cái cuộc chiến để chiến đấu với người Madian. Cho nên cuối cùng thì người Madian đã bị đánh đuổi và dân Israel trở lại được tự do. Sau đó thì ông Gideon đã đem cái ephod đó đem về trong thành phố Opra của mình và đặt ở trong đó. Và Kinh Thánh nói rằng kể từ đó cả dân Israel bắt đầu thờ cái ephod đó. Quý vị thấy cái sự sai lầm của người Israel là gì? Thay vì thờ Đức Chúa Trời, bây giờ lại thờ cái ephod, là cái vật mà ông Gideon làm ra. Sự thờ phượng đó là một sự thờ phượng làm buông lòng Đức Chúa Trời. Cho nên cái đạo binh này đi từ Opra xuống để nhắc cho người Israel hiểu rằng là họ đã lìa bỏ Đức Chúa Trời mà đi vào trong một sự thờ phượng sai lầm ở trong thời đại của Saul này. Họ đã không kính mến Đức Chúa Trời đủ. Đạo binh thứ hai thì tấn công từ phía Tây ra, tức là vùng Beth Horon. Theo sách Giô-suê đoạn 10 từ câu 11 cho chúng ta thấy ông Giô-suê trong một cuộc chiến với là người Amorit. Người Amorit đã đến tấn công và Giô-suê đã khởi động dân sự của mình đánh lại với người Amorit. Và bởi vì dân Amorit là dân mà Đức Chúa Trời rủa xả, bởi vì họ luôn luôn tìm cái cách cản trở dân của Chúa đang khi trong đồng vắng. Và vì vậy cho nên Chúa đã dùng ông Giô-suê đánh dân Amorit và tiêu diệt họ từ sáng sớm cho đến chiều tối. Và Kinh Thánh nói rằng thấy vẫn còn quân đội đó, thì ông Giô-suê đã ngửa mặt cầu nguyện mà xin Đức Chúa Trời dừng mặt trời lại. Thánh Kinh nói rằng là mặt trời đã dừng lại ước chừng một ngày để cho họ tiêu diệt hết đạo binh của người Amorit. Như vậy đây là một sự chiến thắng. Đây là một cái gì đó huy hoàng, nhưng mà nó thuộc về quá khứ rồi. Cái thời của Giô-suê mà so với cái thời của Saul thì cách gần 1000 năm rồi. Chuyện từ ngày xưa rồi, chuyện đó ghi vào trong sách lịch sử, nhưng mà nó là chuyện cổ rồi. Nó không có trong giai đoạn hiện tại. Đức Chúa Trời của người Israel đã trở thành một Đức Chúa Trời của quá khứ. Và đạo binh thứ ba thì đi theo hướng của trũng linh cẩu, hay là trong bản Kinh Thánh cũ của chúng ta gọi là hướng của Seboim.
Quý vị khi nhìn thấy cái bản đồ thì biết rằng khi Đức Chúa Trời đang cho ông Abraham cái vùng đất Canaan, tức là cái vùng đất ở phía tây của sông Giô-đan. Còn bên này của sông Giô-đan đó là cái vùng đồng bằng Soa. Trong đó có những cái thành phố như là Sodom, Gomorrah và những cái thành phố lân cận ở tại đó như là thành phố Adma và thành phố Seboim. Môi-se viết lại trong sách Phục Truyền đoạn 29 câu 23 nói rằng Đức Chúa Trời đã tiêu diệt Sodom, Gomorrah, Seboim cũng như Adma, những thành phố lân cận đó bằng lửa diêm xanh ở trong thời kỳ của Abraham và Lot. Nói đến Seboim là nói đến cơn giận của Đức Chúa Trời sửa phạt những cái thành phố cùng những dân tộc mà họ không còn có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Vì vậy, Ô-ra đã nhắc cho dân sự của Chúa biết rằng họ đã thờ phượng những thần không còn gọi là thần nữa. Bê-tô-rôn đã nói lên rằng họ đã coi Đức Chúa Trời như là một Đức Chúa Trời của quá khứ. Và Seboim nói lên rằng Đức Chúa Trời là đấng tiêu diệt những kẻ phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Mối tương giao của người Israel đối với Đức Chúa Trời đã gãy đổ. Trước khi họ khởi hành cuộc chiến, ở trong đoạn 12 câu cuối cùng thì ông Samuel có nhắc cho Saul như thế này: anh chị em hãy nhớ lại những việc lớn lao Ngài đã làm cho anh chị em, nhưng nếu anh chị em cứ tiếp tục phạm tội ác thì chính anh chị em và vua của anh chị em sẽ bị diệt vong. Thế nhưng trong cuộc chiến này, Saul đã làm một điều ác ở trước mặt Chúa. Đó là bản thân của ông đã muốn tự tay của mình dâng của lễ lên trước cuộc chiến. Bởi vì thấy quân sự Philippines đông quá, cho nên họ muốn mời Samuel tới để cầu xin ý kiến của Đức Chúa Trời là họ có nên đi đánh hay không, bởi vì lực lượng của họ quá yếu. Nhưng mà khi chờ đợi lâu quá không thấy Samuel tới thì chính bản thân của ông Saul này đã muốn tự tay của mình dâng cái của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Đây là việc mà Saul không có được quyền. Đây là việc của người tế lễ, của người mà Đức Chúa Trời ủy quyền. Dầu Saul là vua cũng không có quyền để dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời, nhưng ông đã làm việc đó. Và khi ông làm việc đó thì Samuel đã tới và hỏi rằng vua đã làm việc gì vậy. Thì ông nói rằng tôi chờ lâu quá cho nên tôi phải dâng của lễ để hỏi Chúa xem Chúa có cái ý kiến của Ngài như thế nào. Trong câu 13 thì Samuel đã trả lời với Saul rằng vua đã cư xử một điều dạ dột vì đã không tuân giữ mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Đây chính là cái nguyên nhân của sự thất bại. Đây chính là cái nguyên nhân làm cho họ phải sợ hãi khi họ đối đầu với đạo binh. Người Israel không phải là lần đầu tiên chiến đấu. Họ đã từng chiến đấu và đã từng thành công trước đó rồi. Saul kể từ khi làm vua thì ngay trong đoạn 11 ông đã tấn công người Ammon và ông đã thành công ở trong cái cuộc tấn công này. Khi Saul chia quân ra làm ba tấn công vào trong trại quân của người Ammon, trong Samuel nhất đoạn 11 câu 11 nói rằng đánh từ tờ mờ sáng cho đến khi trời nóng, tức là buổi trưa đó, thì địch quân của người Ammon chạy tán loạn đến mức độ không có chỗ nào có hai người ở chung với nhau, tức là họ sợ quá, mạnh ai nấy chạy, không dám chạy chung với nhau nữa. Như vậy, Saul đã từng là một người thành công trong cuộc chiến trước đó, nhưng bây giờ trước người Philippines chưa đánh gì hết thì quân đội đã ngã lòng hết rồi, sợ bởi vì thấy quân địch đông quá. Chúng ta thấy cái phương cách của kẻ thù đó là gì? Đó là người Philippines đã chia thành ba đạo quân để cướp phá. Khi đã chia ba đạo quân như vậy thì buộc lòng Saul phải sử dụng cái số quân còn lại của mình là 600 này chia ra làm ba để đối đầu với ba đạo quân. Cho rằng có thể chia ra làm ba cái lực lượng đều nhau thì mỗi bên chỉ có 200 quân, làm sao mà đối đầu với kẻ thù được. Chúng ta thấy cái sự khôn ngoan của kẻ thù là gì? Là làm cho lực lượng của người Israel suy yếu rồi lại càng trở thành suy yếu hơn. Khi đã đối đầu với ba đạo binh thì người Israel không thể đạo binh nào tiếp cứu cho đạo binh nào được cả. Và thưa quý vị, đây là phương cách mà kẻ thù tấn công trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Ma quỷ không bao giờ khoan nhượng đối với con dân của Đức Chúa Trời. Và dù tôi và quý vị có cái tình trạng tâm linh thấp kém như thế nào đi nữa, thì ma quỷ cũng sẽ phá vỡ cuộc đời khi quý vị vẫn còn thuộc về Chúa, hoặc là khi quý vị vẫn còn có một liên lạc đối với Chúa. Có một câu chuyện của một người đầy tớ nọ da đen dẫn ông chủ của mình người da trắng đi săn vịt. Người đầy tớ da đen là một người biết Chúa, tin kính Chúa, nhưng ông chủ da trắng đó thì lại không biết Chúa. Cái người đầy tớ này thường hay nói với chủ mình về niềm tin, nói rằng trong cái thế giới chúng ta đang sống, ma quỷ nó sẽ chen lấn vào trong cuộc sống, nó trộn lẫn vào trong cuộc sống để nó lừa phỉnh đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời để chúng ta có thể chiến đấu lại với ma quỷ. Và một ngày nọ thì hai người đi săn vịt, thì ông chủ ông mới nói với cái người đầy tớ da đen đó, ông nói rằng anh thường hay nói về Chúa, anh thường hay nói về niềm tin, anh thường hay nói về ma quỷ tấn công mình, nhưng mà sao tôi thấy đời sống của anh thì nó cứ gặp đủ thứ chuyện rắc rối hết. Còn đời sống của tôi không có tin Chúa, tôi cũng chẳng tin ma quỷ gì hết, nhưng mà tôi thấy ma quỷ nó để tôi bình an, đâu có chuyện gì xảy ra đâu nè. Người đàn ông da đen đầy tớ này mới nói rằng thưa ông chủ, mỗi khi mà ông đi bắn thì cái con nào mà nó rớt xuống mà nó chết thì tôi để nó nằm đó thôi. Cái con nào ông bắn nó rớt xuống mà nó chưa chết, nó tìm cách để mà nó chạy trốn á, thì tôi sẽ đập đầu nó cho nó chết. Thưa ông, đối với ma quỷ ông chết rồi nó đâu có cần làm gì đâu. Còn đối với ma quỷ tôi mới bị thương thôi, cho nên nó quánh tôi. Thưa quý vị, nếu chúng ta hiểu được cái phương cách mà ma quỷ nó làm việc trên đời sống, chúng ta sẽ hiểu rằng khi còn có một nối kết với Chúa, ma quỷ nó sẽ không tha thứ cho người nào, phải không? Nó sẽ tìm cách để phá hoại mỗi cuộc đời của chúng ta. Và ma quỷ biết rằng chia rẽ đó là cái sự bại hoại lớn nhất xảy ra cho hội thánh của Ngài. Nhiều tín đồ ngày hôm nay không thấy cái vấn đề chia rẽ của hội thánh nó là quan trọng như thế nào, nhưng ma quỷ thì nó lại thấy điều đó. Chúa Giê-xu khi Ngài bắt đầu xây dựng hội thánh của Chúa thì cái điều ưu tư lớn nhất của Chúa Giê-xu là gì? Sự hiệp một của hội thánh. Ngài đã cầu nguyện cho sự hiệp một đó. Sự hiệp một của hội thánh nó không do con người chúng ta tạo thành. Sự hiệp một của hội thánh nó không do tình thân chúng ta sống lâu ngày với nhau tạo thành. Sự hiệp một của hội thánh nó không do cái hoạt động của chúng ta với nhau nó tạo thành. Sự hiệp một đó đến từ đâu? Giăng đoạn 17 câu 11 nói rằng Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho sự hiệp một đó bằng cách là: Thưa Cha, xin Cha bảo toàn họ trong uy danh của Cha. Sự hiệp một của hội thánh có được là nhờ Đức Chúa Trời bảo toàn tất cả những con dân của Chúa ở trong danh của Ngài. Ở trong sách Giăng đoạn 17 câu 22 đó cầu nguyện tiếp: Con đã trao cho họ sự vinh quang mà Cha đã trao cho con để họ được hiệp nhất với nhau. Như vậy sự hiệp nhất của hội thánh chẳng những được Cha bảo toàn trong uy danh, nhưng còn được con ban cho sự vinh quang của Ngài. Bởi sự vinh quang đó mà chúng ta được hiệp một với nhau. Và trong câu thứ 23 Chúa lại cầu nguyện tiếp: Con ở trong họ và Cha ở trong con để họ được hiệp nhất. Chúa luôn luôn quan tâm và Chúa có cái phương cách xin Cha bảo vệ giữ gìn. Ngài ban sự vinh quang của Ngài cho và Ngài ở giữa chúng ta để chúng ta có được sự hiệp một. Kẻ thù là ma quỷ khôn ngoan và thấy được cái gì Đức Chúa Trời tạo thành sự hiệp một trong hội thánh của Chúa, và nó tìm cách để cướp mất điều đó. Cho nên những phương cách mà ma quỷ phân rẽ hội thánh chỉ vì chúng ta sợ cái quyền lực của sự tăm tối, chỉ vì chúng ta sợ cái ảnh hưởng mà ma quỷ đang tạo thành ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta đã không trân trọng sự hiệp một mà Đức Chúa Trời đã tạo thành. Một khi chúng ta đã không xem sự giữ gìn hiệp một ở trong Chúa là điều quan trọng, thì chúng ta thua kẻ thù của mình. Và Đức Chúa Trời không thể nào hành động ở giữa một hội thánh mà có sự chia rẽ. Đạo binh của Saul là đạo binh của dân sự Chúa, nhưng Chúa không thể làm gì khi họ đã không còn có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, không phải Chúa bỏ mặc, không phải Chúa không thương, nhưng chính vì sự không kính sợ Đức Chúa Trời và không vâng giữ lời của Ngài đã làm cho Chúa không thể hành động giữa dân sự của Ngài. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta thấy rằng phương cách nào đó mà ma quỷ đang lừa dối trên đời sống tôi, trên đời sống của các anh bạn kia. Khi chúng ta có những cái nhìn nó không được đẹp về nhau, khi chúng ta có thể tự hào về cái niềm tin của mình và chúng ta khinh dễ niềm tin của những người khác, khi chúng ta cảm thấy ý kiến và phương cách làm việc của mình là tốt nhưng ý kiến và phương cách làm việc của người khác là xấu và chúng ta không thể hòa lòng với nhau được, hoặc bất cứ một lý do nào đó, chúng ta đang để một sự chia rẽ trầm trọng đi vào ở trong mỗi cá nhân chúng ta, và Chúa không thể hành động giữa một hội thánh có sự chia rẽ. Điều thứ hai chúng ta học được ở đây đó là ma quỷ cấm trang bị vũ khí. Ở trong câu 19, trong cả xứ Israel không tìm được một người thợ rèn, vì người Philippines tự bảo phải cấm không cho bọn ghi đá rèn gươm hoặc là giáo. Toàn dân Israel đều phải xuống mướn người Philippines mài lưỡi cày, cuốc, rìu hoặc lưỡi hái. Tiền công mài lưỡi cày và lưỡi cuốc là 8 gram bạc, mài chỉ 3 rìu và gãy thúc bò là 4 gram bạc. Thưa quý vị, một đất nước chiến đấu mà không có vũ khí thì thua, đó là điều thất bại đương nhiên. Nhưng chúng ta suy nghĩ rằng có phải người Israel là người không biết chiến đấu không? Điều này sẽ trở thành vô lý. Kể từ khi Chúa ban cho ông Abraham cái mảnh đất Canaan, chúng ta đã thấy có những kẻ thù. Và chính ông Abraham này cũng đã phải dùng gia nhân của mình đuổi theo họ, giết những kẻ thù, đem lại vợ con, có vợ con của Lót nữa, những gia tài của cả của mình mà bị kẻ thù đã dẫn đi đó. Chúng ta suy nghĩ rằng ông Abraham ông lấy cái gì để ông đánh? Không lẽ ông cầm cuốc, ông phan? Không lẽ ông cầm rìu ông đánh? Vô lý. Phải có vũ khí, phải không? Rồi khi dân sự của Chúa bắt đầu từ vùng đất Gosen ở xứ Ai Cập đi ra đồng vắng để đi vào trong đất hứa, họ liên tục gặp những kẻ thù, rồi họ chiến đấu bằng cái gì? Không lẽ họ lấy tay không đánh lộn? Không, họ phải có vũ khí. Rồi khi họ đến tại vùng đất Canaan mà Chúa cho, họ phải đuổi tất cả những kẻ thù, mà những kẻ thù đó có những thành phần là những người đền vàng to lớn. Họ dùng cái gì để đuổi kẻ thù ra? Họ phải dùng vũ khí. Rồi đến thời của các quan sát, những dân tộc đến hà hiếp người Israel, họ phải dùng cái gì để đối đầu với những kẻ thù đó? Họ phải dùng vũ khí. Thế nhưng khi bắt đầu họ có một vua, vua đầu tiên của họ là Saul ở đây. Cái cuộc chiến đầu tiên để thắng người Amon, thắng bằng cái gì? Nó cũng phải là thắng bằng vũ khí. Nhưng rồi cho đến cái cuộc chiến thứ hai này, khi thấy lực lượng của kẻ thù quá đông, họ đã sợ hãi và bỏ chạy. Philippines nói rằng phải cấm không cho bọn Hy Bá rèn gươm hoặc giáo. Quý vị thấy cái sự cấm đoán này nó có hợp lý không? Nó không thể hợp lý được. Bởi vì họ là kẻ thù, chứ không phải họ là đất nước đô hộ người Israel. Cho nên họ không có thẩm quyền nào ở trên người Israel đó. Nhưng mà họ dựa vào trong cái số lượng đông mạnh của mình mà họ cấm không cho người Israel rèn gươm và giáo, thì chúng ta thấy nỗi sợ hãi đã làm cho người Israel không rèn gươm và giáo. Trong hoàn cảnh này, họ đã quên Đức Chúa Trời của mình rồi. Đức Chúa Trời của họ đã từng cho họ chiến thắng từ cả 1000 năm trước đó, và bản thân của Saul cũng đã chiến thắng người Amon bằng cái gì mà đến bây giờ người Philippines đe dọa là không cho tụi nó làm vũ khí, thì nỗi sợ hãi đó làm cho họ không dám làm vũ khí. Không dám làm vũ khí làm sao để mà báo tranh? Thưa quý vị, cái chiến thuật của ma quỷ là đi rình mò chung quanh anh em, và cái chiến lược của ma quỷ là làm cho mọi con dân của Đức Chúa Trời đều bị sợ hãi, và vì sợ hãi quên rằng Đức Chúa Trời của mình là ai. Họ đã quên một điều quan trọng: ngay trong chính thời giờ này, không ai trong họ có một khao khát rằng tôi sẽ là một người thợ rèn để rèn vũ khí cho quân đội của mình. Bản thân của người lãnh đạo như là Saul không hề ước mơ rằng dân sự của mình phải có một người thợ rèn. Thưa quý vị, đào tạo một người thợ rèn có gì là khó không? Tôi không nghĩ đây là một điều khó đối với một dân tộc đã hình thành gần cả 1000 năm và chiến đấu với kẻ thù như thế này. Và cho dù rằng họ chưa có những cái kinh nghiệm nào thì Đức Chúa Trời có thể giúp cho họ điều đó không? Dĩ nhiên, Ngài đã từng giúp cho dân sự của Ngài biết bao nhiêu những cái hình thức khác nhau, thì việc mà đào tạo trở thành những người thợ rèn có gì là khó. Nhưng chính sự sợ hãi đó đã cướp lấy cái ý chí của họ đi. Họ không còn có mơ ước nào trong chuyện là đất nước mình phải tự có người thợ rèn để rèn vũ khí. Và chúng ta thấy kẻ thù đã làm cho họ chẳng những quên Đức Chúa Trời của mình, quên cái nhu cầu của mình, mà kẻ thù còn làm cho họ quen với cái hoàn cảnh hiện tại. Quen cái gì? Toàn dân Israel đều phải xuống mướn người Philippines mài lưỡi cày, mài lưỡi cút, lưỡi rìu, lưỡi hái. Mà thưa quý vị, cái giá có phải rẻ không? Đâu có rẻ đâu. Cái giá mà 8 gram bạc cho một cái lưỡi cày hay lưỡi cút, hoặc là 4 gram bạc cho một cái dĩa ba hay một cái rìu, một cái gậy gì đó là giá cắt cổ. Nhưng mà người Israel bằng lòng với cái hoàn cảnh như vậy đó, và cứ phải đem tiền tới trả cho người ta để mài lưỡi cày lưỡi cuốc. Tất cả những cái mà người ta mài cho người Israel đây chỉ là nông cụ thôi, không có vũ khí. Nông cụ thì được, nông cụ thì giúp cho người Israel làm ra của cải. Mà khi làm ra của cải thì người Philippines làm gì? Tới cướp. Cho nên nó tạo cho người Israel cái điều kiện để sống, để làm việc. Nhưng mà chính nó sẽ là kẻ tới cướp lấy tất cả những cái hoa màu đó. Nhưng tuyệt đối không cho người Israel làm ra vũ khí. Thưa quý vị, kẻ thù sẽ tước đoạt tất cả những gì của tôi và các ông bạn cho em có, nếu chúng ta không thấy những điều Đức Chúa Trời ban cho mình để chúng ta có thể phục vụ Chúa một cách hữu hiệu. Nếu chúng ta không thấy nhu cầu thật của mình thì đây là một điều nguy hiểm. Một người nọ có một chiếc đồng hồ Grand Parent, một cái chiếc đồng hồ đứng để dưới đất lên nó thật là to. Rồi trong một cái thời gian khoảng chừng 6 tháng gần đó, tự nhiên cái đồng hồ nó chạy không có còn chính xác nữa. Thì cái người này mới tháo hai cái kim, đem tới một cái tiệm sửa đồng hồ và nói với cái ông thợ sửa đồng hồ rằng: xin ông sửa lại giùm cho tôi hai cây kim này, sau 6 tháng này nó chạy trễ miết. Ông thợ đồng hồ hỏi rằng là: cái đồng hồ anh để đâu? Tôi để nó ở nhà, tôi cần cái đồng hồ của anh. Không, cái đồng hồ của tôi nó tốt lắm, từ xưa giờ nó không có bị cái gì đó, tôi lau bụi lau chùi tất cả mọi thứ đều tốt hết. Cái lỗi là hai cây kim này nó chạy chậm, xin ông sửa lại giùm hai cây kim. Ông đồng hồ nói: tôi chịu, phải có cái đồng hồ tôi sửa cái đồng hồ. Ông nông dân này nói: ông đừng có tưởng rằng tôi không biết rồi ông muốn lấy tiền lấy bạc của tôi hả? Ông bày thêm công việc ra đi, ông sạch tôi nhiều tiền, ông tôi chỉ cần sửa hai cây kim này thôi. Ông thợ đồng hồ nói: vậy thôi anh đem hai cây kim về, tôi không sửa được hai cây kim. Ông xách đi cho ông thợ đồng hồ khác. Các ông thợ đồng hồ khác đều không thể sửa được hai cây kim. Cái cần phải sửa là cái đồng hồ. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta, nhiều người chỉ muốn sửa cái nan đề nhưng mà không muốn sửa tấm lòng của mình đối với Đức Chúa Trời. Nhưng chính cái tấm lòng của mình nó mới tạo ra nan đề trong cuộc sống. Tại tấm lòng đã không còn kính sợ Đức Chúa Trời đủ, tại tấm lòng đã không làm theo điều răn của Đức Chúa Trời khuyên dạy đủ, mà chúng ta đối diện với những nan đề. Ma quỷ là kẻ không bao giờ để cho tôi và các ông bạn cho em trang bị vũ khí của Đức Chúa Trời. Mặc dù Chúa nói rằng hãy nhận lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để trong ngày gian khổ đó anh em có thể chống cự nổi. Những vũ khí đó là lời Đức Chúa Trời đang dạy cho chúng ta. Nhưng chúng ta đang ở trong một tình trạng mà lời của Đức Chúa Trời không được trang bị. Tôi nghĩ rằng giai đoạn hiện tại là giai đoạn mà các bậc cha mẹ ít quan tâm đến con cái của mình về việc dạy lời của Đức Chúa Trời. Phải thành thật mà nói, Chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà cha mẹ quan tâm đến con cái rất nhiều về chuyện ăn, chuyện học, chuyện mặc, chuyện sinh hoạt của gia đình, làm sao có xe, tương lai của nó là gì. Nhưng ít bậc cha mẹ quan tâm đến vấn đề giáo dục cho con cái của mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà nhiều con dân của Chúa ưa thích nghiên cứu tài liệu hơn là nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời. Người ta có thể học tập những tài liệu từ những hội thánh, từ những vị mục sư nổi tiếng, từ những cái nguồn tài liệu khác nhau, nhưng ít ai chịu dở Kinh Thánh để học chính từ lời Kinh Thánh đang dạy dỗ gì cho đời sống của mình. Và thưa quý vị, hội thánh ngày hôm nay, cái thế hệ đi trước ít trang bị lại cho cái thế hệ đi sau khả năng của sự phục vụ Chúa, kinh nghiệm của sự phục vụ Chúa. Có thể hội thánh của chúng ta cũng đang ở trong tình trạng này. Và nếu tài năng mà không được đem ra để sử dụng cho Đức Chúa Trời thì sao? Tất cả những điều đó sẽ bị phân hoại. Ở trong sách Roma đoạn 12 câu 6 cho đến câu 8, ông Phaolô khích lệ cho tôi và các anh bạn kèm: Đức Chúa Trời ban cho mỗi người trong chúng ta một cái ơn ban, một cái khả năng. Cho dù một người biết đánh đàn, một người biết hát, một người biết nấu ăn, một người biết trang trí, một người biết làm một cái gì đó, tất cả những cái điều đó đều là ơn ban của Đức Chúa Trời cả. Và Phaolô khích lệ rằng là khi mỗi người nhận được một cái ơn nào của Chúa thì ai phục vụ hãy tận tâm mình ở trong sự phục vụ. Ai dạy dỗ thì hãy cứ tâm mà dạy dỗ. Ai có ơn để khích lệ được cho những người khác thì hãy siêng năng công việc khích lệ cho những anh em mình. Ai có ơn để có thể ban cho, có thể chia sẻ thì hãy chia sẻ ra cho một cách rộng rãi. Ai có khả năng lãnh đạo thì phải chuyên cần ở trong sự lãnh đạo của mình. Ai mà làm việc từ thiện, làm việc lành thì hãy siêng năng mà làm công việc đó. Mỗi người Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta một cái điều kiện khác nhau của sự phục vụ. Nhưng khi bản thân của chúng ta đã không xem điều đó là ơn của Đức Chúa Trời ban, thì chúng ta đã đánh mất nó trong con mắt của Đức Chúa Trời. Chúng ta vẫn còn thấy nó ở trong khả năng của mình, nhưng đối với Đức Chúa Trời, nó đã mất rồi. Nếu chúng ta không xem những điều chúng ta có là quan trọng, Đức Chúa Trời ban cho để dùng vào trong công việc của Ngài, thì đối với Đức Chúa Trời, nó đã chết rồi. Tài năng đó đã chết rồi, bởi vì nó trở thành vô ích đối với Đức Chúa Trời. Sự lừa dối của ma quỷ ngày hôm nay, nó có thể làm cho chúng ta hài lòng với những sinh hoạt của tổ chức giáo hội, nhưng thiếu trang bị lời của Đức Chúa Trời cho chính bản thân của mình. Và thiếu vũ khí, chúng ta sẽ không thể nào đánh trận. Chúng ta lại sẽ cứ tiếp tục làm quen với cái việc là đi xuống mướn người Philippines mà cái cài cái cúc của mình. Có nghĩa là làm quen với một cái cuộc sống mà chúng ta lệ thuộc vào cái thế giới này, lệ thuộc vào những người chung quanh mình, nhưng lại không lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Điều thứ ba mà chúng ta học hỏi tại đây đó là ma quỷ làm cho chúng ta hài lòng với cái hiện tại của mình. Ma quỷ có thể ức hiếp chúng ta bằng cách gây chia rẽ ở trong hội thánh, chia rẽ cái lực lượng của chúng ta. Thứ hai là ma quỷ có thể ức hiếp chúng ta bằng cái cách là không làm cho tôi và các bạn xem biết trang bị vũ khí của Đức Chúa Trời cho mình. Và thứ ba đó là ma quỷ nó làm cho chúng ta hài lòng với cái hiện tại của mình. Ở đây trong câu 22 nói: trong ngày giao tranh không một người lính nào của vua Saul hoặc Jonathan có được một cây gươm hay là một cây giáo gì ở trong tay cả. Chỉ có vua Saul và con trai vua Jonathan mới có mà thôi. Thưa quý vị, đi đánh trận mà chỉ có hai cây gươm cho cả một đạo binh chống lại vài chục ngàn người lính, làm sao mà chiến đấu? Nhưng đây là sự thật của người Israel. Cái sự thật bởi vì họ đã lìa bỏ Đức Chúa Trời. Cái sự thật bởi vì họ không còn đam mê cho mình, hay là không còn có một ước muốn cho mình là phải trang bị vũ khí để trong ngày giao tranh. Có thể lúc hòa bình không cần thiết, có lẽ khi chưa đấu trận thì chúng ta không cần thiết, nhưng trong ngày giao tranh thì sẽ lấy gì để đấu lại với kẻ thù của mình đây? Cho nên đến ngày giao tranh thì không có một người lính nào của vua Saul và Jonathan có vũ khí ở trong tay của mình, mà chỉ có hai cái vũ khí của vua và của Jonathan mà thôi. Người Israel đã hoàn toàn không có một cố gắng nào ở trong cái việc rèn luyện cho mình những người thợ rèn. Họ không có một hy vọng hay một ước mơ nào là chúng ta sẽ tự lập mà không còn lệ thuộc người Philippines nữa. Người Israel cũng đã không hề cầu nguyện với Chúa các cái nhu cầu này của mình. Họ sợ quá và họ chạy trốn thôi, và họ chỉ chấp nhận với cái hiện tại là nếu muốn mài lưỡi cày, muốn mài nông cụ thì đến với người Philippines rồi thôi. Không làm gì hết để thay đổi cho tình trạng của mình. Họ đã hoàn toàn không nhớ lại tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm cho. Trong khi Samuel khuyên họ rằng là các ngươi hãy nhớ lại những việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho các ngươi, như ở trong cuối cùng của đoạn 12 trước đó. Hãy nhớ lại những việc lớn lao Ngài đã làm cho anh chị em. Cái đó là cái quan trọng trong đời sống, nhưng họ đã hoàn toàn không nhớ gì về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Bây giờ thì họ chỉ bằng lòng với hai lưỡi gươm của Saul và của Jonathan. Có lẽ ma quỷ cũng đang xui dục cho hội thánh của Đức Chúa Trời bằng lòng với một ít người có khả năng để làm việc trong hội thánh. Và chúng ta chấp nhận với cái tình trạng đó. Ma quỷ lừa dối con dân của Đức Chúa Trời ở nhiều nơi là chúng ta chỉ đến nhà thờ nhóm rồi đi về, thế là xong cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời ban mỗi người một thứ ơn khác nhau để chúng ta đến đây và phục vụ Đức Chúa Trời. Dù cái ơn đó là lớn hay nhỏ, Đức Chúa Trời đều ao ước rằng những gì Ngài ban cho thì những điều đó phải được sử dụng, phải được tận dụng. Nhưng cuộc đời của người Cơ Đốc chúng ta như khi đến nhà thờ, xong cái trách nhiệm thờ phượng Chúa rồi thì trở về. Chúng ta không cần biết những anh em khác của mình ra sao. Chúng ta cũng không biết tình trạng của mình như thế nào. Và tôi cảm thấy dường như ma quỷ nó lừa dối chúng ta đi từ nhà đến đây giống như là những con người mà bị mộng du vậy đó. Chúng ta không có một cái ý niệm nào khác hết. Giống như những cái xác không có hồn bởi vì thiếu sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta không chỉ đến đây để sinh hoạt, chúng ta không đến đây để nghe, chúng ta không đến đây để có một cái gì đó với nhau. Chúng ta đang đến đây để công bố sự sống của Đức Chúa Trời. Và Chúa thèm nghe từng lời làm chứng của các ông bà anh chị em ở tại đây. Quý vị có những gì để làm chứng không? Thôi chuyện đó để người khác làm chứng cũng được, việc gì tôi phải làm chứng. Đức Chúa Trời thèm nghe quý vị ở đây tôn vinh Chúa. Thôi chuyện đó ban worship lo được rồi, tôi cần gì phải hát. Đức Chúa Trời thèm các ông bạn cho nâng đỡ cho những chị em mình. Thôi hồn ai nấy giữ, phần ai nấy lo đi. Thưa các ông bạn cho tất cả những gì Đức Chúa Trời ban cho đời sống của những người con dân Chúa, Ngài ao ước rằng nó sẽ được sử dụng để làm lợi tâm. Một ngày nào đó tôi và các ông bạn cho em sẽ trình diện trước mặt Đức Chúa Trời của mình, và Ngài sẽ kêu gọi từng người đến để nói rằng: người 5 talăng, ngươi đã làm gì? Người 2 talăng, ngươi đã làm gì? Người 1 talăng, ngươi đã làm gì? Trong chúng ta sẽ có những người đến và nói với Chúa: thưa Chúa, 5 talăng Chúa đây, con đã làm lợi 5 talăng nữa. Có người thì nói: 2 talăng của Chúa tại đây, con đã làm lợi 2 talăng nữa. Và có người nói: Chúa ơi, Chúa cho con 1 talăng thôi, đây talăng của con trả lại cho Chúa nè, con không có làm mất gì hết. Nhưng Chúa sẽ nói gì với những người không làm lợi những talăng đó? Xin Chúa cho chúng ta thấy cái phương cách Đức Chúa Trời đối xử với con dân này. Không phải tôi trả lại cho Chúa, bởi vì chương trình của Đức Chúa Trời là những gì Ngài đang cho nó phải được lợi tặng. Xin Chúa cho chúng ta có thể nhìn thấy được cái trách nhiệm của mình, chỗ đứng của mình trong sự dự phần hầu việc Chúa. Về lịch sử của thế giới kể lại rằng năm 1939, người Đức dự định sẽ tấn công người Ba Lan. Từ ngày 26 tháng 8 của năm 1939 thì Hitler người Đức đã dự định chia quân đội của mình trở thành 16 đội để đem binh đi tấn công người Ba Lan. Nhưng có một cái lý do nào đó của cái vấn đề thời sự, vấn đề chính trị xảy ra, thì cuối cùng ông ta hoãn binh. Và ông ta nói sẽ không tấn công vào ngày 26 tháng 8, nhưng mà sẽ tấn công vào ngày 1 tháng 9 của năm 1939. Một trong 16 đạo binh của Hitler đã không nhận được cái chỉ thị lãnh đạo mình, cho nên họ đã đem binh đi tới Ba Lan tấn công, và họ thành công. Họ chiếm lấy một cái ngọn núi mà ở tại đó có cái nhà ga xe lửa, rồi họ bắt những con tin ở tại đó. Người tướng này tên là Hörsner báo lại cho Hitler biết rằng là chúng tôi đã tấn công và đã thành công, đang chiến đấu tại đây, đã bắt được những tù binh là như vậy đó. Thì ông Hitler nói rằng chưa, chúng ta chưa có chiến đấu, anh phải thả tất cả những tù binh đó ra và phải rút binh trở lại. Người Ba Lan thấy tự nhiên người Đức tới tấn công mình, chiếm đóng một cái thành rồi cái tự nhiên cả người trở về. Họ nghĩ có lẽ người Đức họ có cái gì sai lầm đã chăng. Và 5 ngày sau đó, ngày 1 tháng 9 năm 1939, 16 đội binh của Đức vào tấn công người Ba Lan, và người Ba Lan đầu hàng. Họ đã trải qua một kinh nghiệm của sự thất bại mà vẫn không nhận thức được rằng cái ý tưởng bằng chứng của người Đức nó là như thế nào. Và vì vậy họ thất bại một cách dễ dàng. Và tôi nghĩ rằng ma quỷ nó nhìn thấy trong đời sống tôi và các ông bạn cho em nhiều khi còn tỏ hơn là chúng ta nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời muốn trên đời sống của mình. Phần nhiều chúng ta thất bại bởi vì chúng ta coi thường mối tương giao và những gì Đức Chúa Trời đang ủy thác cho chúng ta. Xin Chúa cho tôi và các bạn cho em hãy nhận lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh em có thể chống cự nổi trong ngày gian khổ. Chúng ta đang ở trong những ngày mà có thể cái xã hội của chúng ta đang có nhiều cái biến chuyển mà nó làm cho chúng ta rất là đau đầu, rất là ưu phiền. Và nhiều khi chúng ta muốn rằng Chúa ơi xin Ngài thay đổi cho cái hoàn cảnh xã hội, Chúa ơi xin Ngài thay đổi cho hoàn cảnh đất nước, Chúa ơi xin Ngài thay đổi cho hoàn cảnh nạn dịch. Nhưng có bao giờ chúng ta suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn thay đổi ở chính mình trước không? Bởi vì nếu lòng của tôi và các ông bạn cho em không sửa lại trước thì Chúa không thể sửa hoàn cảnh. Nên xin Chúa ban ơn để mỗi một người trong chúng ta có thể thấy được cái giá trị của ngày hôm nay chúng ta vẫn còn được đến gần Đức Chúa Trời để phục vụ thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Chúa trong cái ước mong mà Ngài vẫn trao cho hội thánh của Ngài đem phúc âm của Đức Chúa Trời cho con của mình, cho người thân của mình, cho bạn hữu của mình và cho những người chưa có Chúa vẫn là cái mà Chúa đang kỳ vọng trong hội thánh của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta chu toàn được trách nhiệm của mình bằng hết cả lòng. Nguyện Chúa ban phước trên toàn thể các ông bà anh chị. Xin kính mời hội thánh cùng đứng dậy, chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Xin tha thứ cho chúng con nếu chúng con đến đây thờ phượng Đức Chúa Trời mà chúng con lại không muốn làm cho Chúa của chúng con vui lòng, thì sự thờ phượng này của chúng con sẽ trở thành vô ích. Xin Chúa cho cả cuộc đời của chúng con từng ngày một là những cuộc chiến mà chúng con có thể thắng được kẻ thù của chúng con, ngay trong gia đình của chúng con, ngay trong cái phạm vi chúng con đang sống và sinh hoạt ở giữa xã hội này. Và xin Chúa cho chúng con thấy được cái phương thức mà ma quỷ có thể lừa dối trên cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con không phải là những người cơ đốc nhân thụ động, nhưng xin Chúa cho chúng con là những chiến sĩ ở trong đội binh của Ngài, những chiến sĩ được trang bị vũ khí một cách đầy đủ để chúng con có thể trở thành những kẻ chiến thắng mà Chúa đang mong đợi. Lạy Chúa, xin cứu chúng con để chúng con sẽ không bị đồng hóa với cái thế giới mà càng ngày càng đi sâu vào trong tội lỗi, và chúng con đang sống ở giữa thế giới đó. Xin nhắc cho chúng con nhớ rằng chúng con là những người mà Đức Chúa Trời đã biệt riêng, và Ngài đang đặt chúng con ở tại đây, kỳ vọng chúng con ngày mà chúng con gặp lại Chúa, chúng con sẽ đem đến cho Chúa của chúng con những ta lăng đã được làm lợi tăng. xin giúp cho chúng con chu toàn được trách nhiệm của mình. Chúng con biết ơn Chúa. Nguyện Chúa ở giữa hội thánh của Ngài, giúp cho chúng con tỉnh thức, nhạy bén ở trong cuộc sống hiện tại của chúng con, để trong ngày chúng con gặp lại Chúa, chúng con sẽ không phải hổ thẹn. Chúng con chân thành cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.